Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Văn phòng tìm kiếm người mất tích Việt Nam hôm thứ Ba 27 tháng 6 đã bàn giao một bộ hài cốt cho cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DPAA. Theo tin từ Đại sứ quán Mỹ, buổi lễ hồi hương hài cốt được cho là của quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam diễn ra tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. Tin cho hay việc tìm thấy bộ hài cốt này là kết quả của hoạt động hỗn hợp lần thứ 151 ở Nghệ An, Quảng Bình và ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa. Theo Đại sứ quán Mỹ, các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Hoa Kỳ đã khám nghiệm hài cốt vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng và xác định rằng hài cốt có thể thuộc về quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng hài cốt sẽ được chuyển về phòng thí nghiệm của DPAA ở Honolulu, bang Hawaii để xác minh thêm. Phía Mỹ cho biết hợp tác về tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là một trong những trụ cột lâu dài trong mối quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho hay, đến nay hài cốt của 733 quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh đã được xác định danh tính. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam hồi tháng 4 nói rằng việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là một trong những trụ cột hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng đây là hoạt động nhân đạo giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tăng cường liên lạc cấp cao và hợp tác giữa quân đội hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói hôm thứ Ba 27 tháng 6 khi gặp người đồng cấp Việt Nam theo Reuters. Tin cho hay trong cuộc gặp tại Bắc Kinh, ông ấy nói rằng tình hình quốc tế có nhiều biến động và đan xen nhau và an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với những thách thức, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố. Trung Quốc và Việt Nam cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đoàn kết trong hành trình mới của chủ nghĩa xã hội, bảo vệ lợi ích, chiến lược chung của hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực. Ông Lý nói trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang theo Reuters. Hãng tin này cũng dẫn lời ông Lý nói với ông Giang rằng quan hệ giữa quân đội hai nước đã phát triển tốt đẹp, đồng thời nói thêm rằng quân đội Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy quan hệ lên một tầm cao mới. Trong một bản tin về cuộc gặp này, báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam tường thuật rằng ông Giang vui mừng được gặp ông Lý, đồng thời bày tỏ tin tưởng quan chức quốc phòng Trung Quốc sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa quân đội hai nước. Ông Giang cũng được trích lời nói rằng Việt Nam luôn luôn trân trọng tình cảm sự giúp đỡ của Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Theo báo Quân đội Nhân dân, trong cuộc gặp, hai quan chức quốc phòng cũng đánh giá rằng kết quả hợp tác thời gian qua đã tiếp tục góp phần tăng cường tin cậy chính trị và có sức lan tỏa mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững. Tờ báo này cũng đưa tin rằng ông Giang và ông Lý bày tỏ nhất trí thúc đẩy quan hệ để hiện thực hóa nội dung hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đưa quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.
Các tướng lĩnh đứng đầu cảnh sát biển Việt Nam khai tại một phiên tòa hôm 27 tháng 6 rằng họ tham ô 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước là do ngân sách khó khăn, các lãnh đạo không có tiền đi công tác, theo tường thuật của báo chí trong nước. 5 sĩ quan cấp tướng và 2 cấp tá, từng là lãnh đạo cao nhất của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Quốc phòng, ra tòa án quân sự thủ đô, trong đó có tư lệnh là Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và chính ủy là Trung tướng Hoàng Văn Đồng về tội tham ô tài sản. Các bị cáo thẳng thắn thừa nhận đã nhận tiền tham ô, nhưng chưa kịp sử dụng thì đã nộp lại, theo tờ Công an Nhân dân. Nguyên nhân tham ô, theo lời Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khai trước tòa, là do lãnh đạo cơ quan đi công tác nhiều và đối ngoại nhiều, mà tiền thì không có cho mục đích này. Sau đó, mỗi lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong số 5 vị tướng được nhận 10 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng được dẫn lời nói trong lời khai trước tòa. Ông Hậu và các tướng lĩnh khác cũng có mặt trong buổi cơm trưa đó đều khai nhận là đã im lặng khi nghe ý kiến đề xuất của ông Sơn, cũng theo Công an Nhân dân. Trước tòa, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, chính ủy cũng khai rằng không ai nói gì khi nghe ông Sơn nêu ý kiến biển thủ tiền nhà nước. Sau này tất cả các bị cáo đều nhận thức được đây là việc nghiêm trọng và ân hận vô cùng. Ông Đồng được công an dẫn lời nói, lúc cầm tiền, bị cáo và các bị cáo khác cũng thấy áy náy, nhưng lại không thể đấu tranh nổi với chính mình để phải đứng trước tòa như ngày hôm nay. Sau khi bàn bạc thống nhất trong buổi cơm trưa, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn lấy quyền tư lệnh lực lượng đã yêu cầu Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật, rút tiền ngân quỹ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vì các thủ trưởng rất khó khăn. Sau khi nghe bị cáo nói, bị cáo Hưng đã suy nghĩ và trả lời rằng cái này khó nhưng sẽ làm được, ông Sơn được dẫn lời khai trước tòa. Các bị cáo Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòa, Phó trưởng phòng tài chánh, những người thực hiện việc rút ruột ngân sách cho các lãnh đạo, đều thừa nhận hành vi phạm tội trước tòa. Theo cáo trạng, hồi năm 2019, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển được nhà nước phân bổ 150 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư thiết bị. Do có sự thống nhất của toàn bộ 5 lãnh đạo Cảnh sát Biển trong bữa ăn trưa kể trên, mà cấp dưới đã phải thực hiện nhiệm vụ rút ra 50 tỷ trong số tiền đó để chi cho các lãnh đạo. Nhóm nhạc nữ đình đám thế giới của Hàn Quốc Blackpink sắp có 2 đêm diễn ở Hà Nội vào cuối tháng 7, làm cho giới trẻ Việt Nam phấn khích, theo tìm hiểu của VOA, mặc dù giá vé lên đến hàng trăm đô la Mỹ. 2 đêm diễn vào ngày 29 và 30 tháng 7 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới qua 21 nước có tên là Blackpink của nhóm nhạc nữ này nhằm quảng bá cho album cùng tên vừa được tung ra thị trường, theo trang fanpage chính thức của Blackpink. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu này đến Việt Nam lưu diễn. Vốn có đông đảo người hâm mộ ở Việt Nam, thông tin Blackpink sắp đến Hà Nội đang gây sốt đối với giới trẻ nước này. Theo tờ Người Lao Động, trong chuyến lưu diễn này, Blackpink sẽ trình diễn những bài hát của họ đã gây bão trên khắp thế giới như How You Like That, Pretty Savage, Whistle, Kill This Love, Love Sick Girls, Doo 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 Doo, Pink Venom. Tờ báo này dẫn lời ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, mời được Blackpink đến Việt Nam không phải là điều đơn giản và chính quyền Hà Nội sẽ tạo mọi điều kiện cho nhóm nhạc này trình diễn. Hiện tại, cơ quan này đã nhận được hồ sơ xin phép của công ty tổ chức 2 đêm nhạc của Blackpink. Ông Hồng được tờ Người Lao Động dẫn lời cho biết. Ông cũng nói rằng đây là cơ hội thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam. Không riêng gì ở Việt Nam, các nước châu Á khác, Blackpink cũng có lượng fan hâm mộ đông đảo. Hiện tại, nhiều fan hâm mộ từ khắp nơi ở Việt Nam đang sẵn sàng săn vé khi show diễn của Blackpink mở bán. Trang mạng Zing cho biết nhiều fan Việt Nam đã lập nhóm ra Hà Nội đón Blackpink. Trên mạng xã hội đã có những trao đổi thông tin về lịch trình của Blackpink ở Hà Nội và nhiều người đã thành lập những nhóm săn vé. Trên một trang của fan hâm mộ Blackpink ở Việt Nam, thông tin nhóm nhạc này đến Việt Nam đã nhận được hàng chục ngàn lượt thích. Nhiều bạn trẻ thể hiện khao khát sở hữu tấm vé trong đêm diễn sắp tới ở Hà Nội. Trước đó, các buổi trình diễn của nhóm nhạc này ở các nước khác đều cháy vé. Đêm nhạc Blackpink ở Hà Nội sẽ chính thức mở bán vé vào ngày 7 tháng 7, cũng theo Người Lao Động, nên hiện giờ chưa có thông tin về giá vé. Tuy nhiên, Zing dựa trên giá vé của Blackpink ở các nước để dự đoán giá vé ở Hà Nội sẽ vào khoảng từ 1,8 cho đến 10 triệu đồng. Đây là mức giá cao so với thu nhập bình quân của người Việt Nam, vốn vào khoảng 4,6 triệu đồng một tháng, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. This program has come to you from the Voice of America, Washington.